trình Về với chân tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về với chân tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình, trong 10 phương pháp giới. Và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về với chân tâm lần này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe kỳ thứ 14 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết an lạc, tái sinh hoan hỷ. Nguyên tác Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của Đại sư Thulku Thunderup được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa thượng Thích Như Điển của chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng của tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Hôm nay, bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết an lạc, tái sinh hoan hỷ xin được tiếp tục với chương 4 mang tên Cõi Trung Ấm Bạc Đô, kỳ thứ 2. Những điểm cho biết trước về kiếp sau.
Trong những giai đoạn cuối của cõi trung ấm Bạc Đồ, chúng ta sẽ trông thấy những ánh sáng có nhiều màu sắc khác nhau. Những ánh sáng này phát sanh từ nghiệp và cảm xúc của chúng ta và cho ta thấy cõi tái sanh đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Chúng ta sẽ trông thấy ánh sáng màu trắng nếu đã tạo nghiệp tốt, nhưng đã có cảm xúc chính yếu là ngạo mạn hay tham dục. Và như vậy, chúng ta sẽ tái sanh trong cõi trời hay cõi người theo thứ tự đã định sẵn. Chúng ta sẽ trông thấy ánh sáng vàng nhạt nếu đã có cảm xúc ganh tị hay si mê, khiến ta tái sanh vào cõi bán thần hay vào loài cầm thú theo thứ tự đã có sẵn.
Cũng có những người trông thấy ánh sáng như màu đỏ để rồi bị đẩy vào cõi súc sanh và trông thấy màu giống như bão tuyết hay mưa bão và tái sinh vào cõi bán thần. Chúng ta sẽ thấy ánh sáng màu khói nếu đã tạo ác nghiệp và đã có cảm xúc tham muốn hay keo kiệt, sẽ đẩy chúng ta tái sanh vào loài quỷ đói. Sau cùng, chúng ta có thể trông thấy ánh sáng màu đen giống như một khúc gỗ hay một bộ lông cừu đen trôi nổi. Nếu cảm xúc thù hận thì chúng ta sẽ bị đọa vào địa ngục.
Tuy nhiên, những sách khác nhau mô tả những màu ánh sáng khác nhau như dấu hiệu tái sanh vào các cõi luân hồi. Đại sư Tse-lê viết rằng những màu ánh sáng của các cõi có thể không giống nhau trong tất cả các trường hợp. Cõi tái sanh của chúng ta cũng có thể hiển lộ trong những hình ảnh biểu tượng. Nếu tái sanh vào cõi trời, chúng ta có thể cảm thấy mình ở trên một tầng cao của một tòa nhà. Nếu sẽ tái sanh vào cõi bán thần, chúng ta cảm thấy mình đang ở trong một bánh xe có những ngọn lửa.
Nếu tái sanh làm người, chúng ta sẽ cảm thấy mình đang ở giữa nhiều người, hoặc có thể cảm thấy đang đến một hồ nước với những con thiên nga, ngựa hay bò, hay đi vô một căn nhà, thành phố hoặc một đám đông. Nếu rơi vào loài súc sanh, chúng ta cảm thấy mình đang ở trong một cái hang hay một cái lều trống không. Nếu đọa vào loài quỷ đói, chúng ta sẽ thấy mình đang ở trong một hang động khô khan. Những người phải rớt xuống địa ngục có thể ngay tức khắc nếu họ đã phạm những trọng tội, như vậy họ không thể trông thấy.
Khi đến thời điểm thọ thai vào cõi người, chúng ta sẽ thấy cha mẹ mình đang giao hợp. Nếu tái sanh làm nam tử, chúng ta có thể cảm thấy ganh tị với người cha tương lai của mình và tham muốn người mẹ tương lai của mình. Nếu kiếp sau sanh làm nữ nhân, chúng ta sẽ tham muốn người cha và ganh tị với người mẹ. Cảm xúc đó sẽ là điểm kích hoạt đưa chúng ta đi vào trong thai bào. Sanh ra trong thai bào là một trong bốn cách sanh thành. Những cách khác là noãn sanh, tức là sanh ra bằng trứng, như gà vịt. Thấp sanh, tức là sanh nơi ẩm ướt như loài côn trùng. Và hóa sanh, tức là sanh ra bằng sự biến hóa như ở cõi trời và ở địa ngục.
Nếu tin vào cõi cực lạc và có thể trì niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà vô lượng quang, chúng ta có thể thác sanh vào cõi tịnh độ ngay tức khắc, giống như chim đại bàng bay qua bầu trời, ngay khi chúng ta rời khỏi thể xác. Lúc đó, chúng ta có thể trông thấy những người thân hay kẻ thù gọi mình trở lại. Họ không phải là những người thực sự, mà chính là những cảm xúc của chúng ta đánh lừa chúng ta như những chướng ngại. Vì vậy, chúng ta phải hoàn toàn tập trung tâm trí vào cõi tịnh độ. Đại sư Jackme Rinpoche khai thị:
khi con ở trên đường đến cõi tịnh độ, con có thể nghe cha mẹ, thân nhân hay bạn bè gọi: chúng tôi đi, đừng rời bỏ tôi, hãy trở lại. Họ có thể gọi tên con, kêu khóc và than thở, nhưng thực ra họ là những thế lực xấu cản trở sự giải thoát của con. Đừng nhìn lại hay trả lời họ gì cả. Ngoài Đức Phật Vô Lượng Quang, đừng quán niệm ai cả. Ngoài cõi tịnh độ cực lạc, đừng bám giữ một cái gì cả. Như vậy, chắc chắn con sẽ vãng sanh tịnh độ.
Chương 7 sẽ có những điều mô tả Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi cực lạc của Ngài dựa theo kinh sách, vốn là những giáo lý của Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta nên làm gì trong cõi trung ấm Bạc Đô?
Chúng ta nên hành xử ra sao trong cõi trung ấm Bạc Đô? Trước hết, việc quan trọng nhất là xét kỹ để biết mình đã chết thật hay chưa bằng cách quan sát một số dấu hiệu sau đây. Nhìn vào tấm gương hay nhìn xuống mặt nước, nếu không thấy hình ảnh phản chiếu của mình, như vậy là bạn đã chết rồi.
Đi trên cát hay trên tuyết, nếu không có dấu chân, bạn đã chết.
Đi trong ánh nắng mặt trời hay trong ánh sáng, nếu không thấy có bóng bên cạnh, bạn đã chết.
Nếu bạn nói chuyện với người khác mà họ không ngó nhìn bạn, hoặc họ không dọn đồ ăn cho bạn, đó không phải lỗi của họ, cũng không phải họ giận bạn, đó là vì bạn đã chết rồi.
Sau khi biết là mình đã chết rồi, hãy cố gắng, đừng buồn hay xúc động, vì như vậy sẽ không lợi ích gì, mà chỉ có hại thêm mà thôi. Cố gắng phản ứng với cái chết theo ba cách sau đây. Thứ nhất, biết rằng mình đang ở trong một khúc quanh quan trọng nhất của cuộc đời bạn. Vì tương lai của mình, bạn không thể bỏ phí một khoảnh khắc nào cả. Đây là cơ hội thăng tiến lớn nhất của mình.
Thứ hai, nhớ đến và cảm thấy an vui về bất cứ con đường tâm linh nào mà mình đã theo đuổi trong cuộc đời. Đó sẽ là sức mạnh, hoan hỷ và an lạc lớn nhất của bạn.
Thứ ba, nhớ đến một pháp trong ba pháp tu tập sau đây, tùy theo khả năng và kinh nghiệm của mình, rồi cố gắng an trụ trong pháp đó mà tu tập không sao lãng.
Khi trông thấy những hình ảnh người nam hay người nữ như được nói đến trong Sự Giải Thoát Bằng Việc Nghe, tiếng Anh là Liberation by Hearing, hãy nhận ra các vị này là các bộ phái Phật nam, nữ và các cõi tịnh độ. Biết rằng các vị là sự phản chiếu của Phật tâm của chính mình. Nếu cố gắng có cảm nhận tốt về các ngài, bạn sẽ thấy các ngài là nguồn gia hộ, vì tất cả các vị này chỉ là những ấn tượng của tâm trong cõi trung ấm Bạc Đô.
Hãy nhớ đến niềm tôn kính đối với chư Phật, các vị thầy tâm linh và các pháp tu tập của mình. Nếu bạn có một kinh nghiệm nào đó về pháp tu mật giáo, cố gắng chứng ngộ tánh nhất như của mọi sự vật diễn ra, vì theo giáo lý của mật tông, tất cả những sự kiện đều là một trong chân tánh của chúng. Bạn phải cố gắng thấy và cảm nhận rằng tất cả hình dạng hiền hòa hay phẫn nộ, mọi âm thanh và cảm giác mà mình có thể gặp phải chỉ là năng lực biểu lộ của tánh nhất như đó. Thấy những ánh sáng như ánh sáng trí tuệ, hay chuyển chúng thành ánh sáng trí tuệ bằng những kỹ thuật tham thiền nào mà mình quen thuộc. Đừng bám giữ hay chống lại chúng với thái độ của chủ thể phản ứng với vật đối tượng, mà hãy rộng mở và hợp nhất với chúng. Hãy an tĩnh trong trạng thái nhất như đó, an trụ trong trạng thái đó nhiều lần.
Nếu không phải là một hành giả có kinh nghiệm hay chứng ngộ, mà chỉ là một người có đạo tâm, trước hết bạn nên cố gắng cho tâm được an tĩnh và ổn định, rồi cố gắng nhớ lại sự hỗ trợ tâm linh của mình, dù đó là một sự hiện diện thiêng liêng, một vị thầy hay một kinh nghiệm tốt hiện diện với mình và ở trong tâm mình. Hãy cố gắng giữ sự tập trung tâm trí vào đó liên tiếp, thay vì bị sao lãng đến chỗ khác. Cố gắng trải lòng từ bi đến với người khác, thay vì chống lại họ. Cố gắng nhìn thấy tất cả là những sự biểu hiện thiêng liêng, thay vì những nguồn gây sợ hãi và khổ đau. Cố gắng cầu nguyện, trì chú và nghe mọi âm thanh như những lời tôn kính và từ bi, thay vì những lời than khóc.
Chúng ta phải cố gắng an trụ trong bầu không khí tâm linh như vậy, trong suốt cuộc hành trình, trong cõi chuyện tiếp vào trung ấm Bạc Đô này. Những ký ức tốt, những cầu nguyện thành tâm và lòng từ bi rộng mở sẽ trở thành một nguồn bảo hộ mạnh mẽ, kinh nghiệm êm dịu và trí tuệ ánh sáng, làm cho chuyến hành trình chuyển tiếp trở thành một chuyến đi đầy hoan hỷ. Người có đạo tâm và có kinh nghiệm tâm linh có thể làm công việc hộ niệm cho người khác qua oai lực của những lời cầu nguyện, tạo công đức, thờ cúng hoặc tham thiền, có thể gợi lên trong tâm của chúng ta một hình ảnh và làm cho tâm ta an tĩnh.
Rồi các ngài có thể ban giáo lý cho chúng ta, khẩn cầu sự gia hộ từ bi của các vị thần và gia trị lực để hướng dẫn tâm chúng ta đến Phật quả, hay ít nhất cũng dẫn dắt thần thức của chúng ta tái sanh vào các cõi an lành. Nếu chúng ta đã tạo một số thiện nghiệp nào đó, thì sự hộ niệm này sẽ là những điều kiện đưa tới kết quả cho chúng ta. Và như vậy, việc hộ niệm sẽ có lợi ích lớn cho cuộc hành trình chuyển tiếp trong cõi giới trung ấm Bạc Đô của chúng ta.
Tất cả những ký ức tốt hay những kinh nghiệm tốt mà chúng ta có thể tập hợp lại được sẽ phát sanh và tăng cường nguồn năng lực an lạc, tôn kính, từ bi, nhận thức thanh tịnh và trí tuệ. Nguồn năng lực đó sẽ đưa đến giác ngộ hay sự tái sanh tốt, cũng giống như lực của cảm xúc tiêu cực khiến chúng ta đọa vào cõi địa ngục. Một lực tốt như vậy có thể giúp chúng ta tránh được sự tái sanh vào địa ngục, ngay cả khi chúng ta đã tạo nghiệp xấu. Những kinh nghiệm và sức mạnh tâm linh nào mà chúng ta đã có được trong cuộc đời chắc chắn sẽ mang lại kết quả đúng lúc. Vì lẽ đó, chúng ta hãy nên cẩn thận vận động lực thiện nghiệp thay vì những ác nghiệp. Chính năng lực của thiện nghiệp này mà chúng ta có cơ hội quyết định vận mạng tương lai của mình.
Ngài Longchen Rabsam khai thị, dù chân tánh đã xuất hiện như vậy, chúng ta đã nói ở chương 3, nếu con không nhận ra nó, cõi chuyển tiếp Bạc Đô giống như ảo mộng sẽ xuất hiện. Rồi do nhớ lại những cõi tịnh độ của chư Phật và nương tựa nơi vị thầy tâm linh và các vị thần giáo hóa, con có thể tái sanh vào cõi tịnh độ và đạt đến giải thoát. Cũng có nhiều người tái sanh làm người với 7 đức tính và trong kiếp sau sẽ chắc chắn đạt đến giải thoát.
Nếu bạn không có kinh nghiệm tâm linh và kinh nghiệm thiền quán, khi trải qua những ảo giác trong cõi Bạc Đồ, bạn phải nhớ không nên tức giận, bối rối hay sợ hãi, mà hãy cố gắng xem tất cả những gì xuất hiện với mình đều là huyễn ảo, giống như những sắc tướng trong một giấc mộng.
Chúng chỉ là những hình ảnh tưởng tượng có nguồn gốc là những thói quen tinh thần hay tính xấu, và thêm vào là những cảm xúc phiền não của chính mình.
Cố gắng làm tâm của mình rộng mở, tích cực và an tĩnh, thay vì có thái độ bám giữ hay cảm nhận xấu với những cảm xúc của tham, sân và si. cố gắng khởi lòng từ bi đối với người khác, những người cũng bị đầy đọa trong cuộc hành trình chuyển tiếp đáng sợ này. Nếu có thể gây dựng và duy trì một trạng thái tâm thức tích cực như vậy, được tịnh hóa bằng năng lực tôn kính, từ bi, tâm của bạn sẽ đạt đến nguồn đại an lạc, giống như bầu trời trong sáng không mây. Những lực nghiệp xấu nào đến gây mê loạn hay đau khổ sẽ bị xua tan. Niềm an lạc sẽ ngự trị trên tất cả những gì bạn trải qua trong cõi giới trung ấm này, bảo đảm một hành trình đầy hoan hỷ.
Ngoài ba pháp thực hành nói trên, chúng ta cũng có thể nhớ đến cách đảo ngược tiến trình tái sanh vào những cõi thấp nếu phải gặp một tiến trình tái sanh như vậy. Nếu bạn thấy những điềm báo của một nơi tái sanh thấp như những ánh sáng nhẹ và những dấu hiệu nơi sinh hay cha mẹ trong tương lai, điều quan trọng nhất là không rơi vào ý nghĩ hay cảm xúc tiêu cực, ví dụ như bám giữ, thèm muốn, sân hận, ganh tị, lo sợ hay mê muội. Hãy cố gắng nhìn thấy chúng với một tâm an tĩnh, bằng cách nhận biết chúng chỉ là những sắc tướng tạo ra từ tâm của chúng ta. Hoặc bạn có thể xem những hình ảnh nhân vị đó là các vị thần nam nữ và cõi tịnh độ của các ngài. Hãy cầu nguyện các vị thần và vị thầy tâm linh để được gia hộ và hướng dẫn. Sửa soạn cho hành trình tương lai của mình.
Trong cuộc đời này, tâm của chúng ta tương đối ổn định vì nó trụ ở trong cấu trúc vật chất thô kịch và phàm tục, tức là thể xác này. Điều làm cho chúng ta dễ đạt được tri kiến và thói quen tâm linh qua thiền quán, nhưng cũng khó để làm những thay đổi hay cải thiện lớn lao vì tâm bị kẹt và bị điều kiện hóa thân xác trần tục này. Nhưng trong hành trình chuyển tiếp trong cõi trung ấm Bạc Đô, tâm biến đổi nhanh chóng vì không có những chướng ngại của thân xác. Vì vậy, hành trình tương lai của chúng ta sẽ dễ dàng thay đổi và cải thiện. Nhưng chúng ta cũng sẽ khó tìm được đường đạo và tập trung tâm trí vào đó vì không có một thân vật chất để an trụ vào. Trong cõi trung ấm, thần thức của chúng ta tiếp tục sống với những thói quen đã có từ trước và trôi nổi nhanh đến vận mạng tương lai của mình.
May mắn thay, hiện tại chúng ta đang sống và có một thân vật chất để trụ vào, và như vậy có thể sửa soạn cho cõi trung ấm Bạc Đô và kiếp kế tiếp của mình. Nếu có thể thọ hưởng an lạc, sức mạnh và trí tuệ trong lúc còn sống, thì khi qua đời, chúng ta sẽ thực sự vui mừng nghĩ rằng mình thật là hạnh phúc vì mình đã chuẩn bị tất cả cho lúc này. Mình đã không bỏ phí một cơ hội tốt nào.
Trong cõi trung ấm Bạc Đô, tâm của chúng ta sẽ trong sáng và mạnh mẽ hơn hiện tại. Những kinh nghiệm của tâm sẽ rõ rệt và nhạy bén hơn. Nếu chúng ta đã có những kinh nghiệm tốt khi còn sống, chúng ta sẽ thọ hưởng kết quả của chúng ta trong giai đoạn chuyển tiếp này một cách dễ dàng, rõ rệt và hiệu quả. Nhưng sẽ rất khó để gây dựng tinh thần mới và kinh nghiệm mới, vì chúng ta cần phải có sự ổn định để tạo những thói quen mới cho tâm trí ta.
Nếu ý thức về sự an tĩnh, hoan hỷ và rộng mở đã trở thành một phần trong tâm thức của chúng ta khi còn sống, thì ở trong cõi trung ấm, tất cả những trạng thái tâm và những hiện tượng chung quanh chúng ta sẽ xuất hiện như những sắc tướng và kinh nghiệm tốt. Ngay cả năm cảm xúc phiền não của tâm cũng sẽ xuất hiện như năm trí tuệ và năm nguyên tố vật chất xuất hiện như năm ánh sáng nguyên thủy, vốn là năng lượng ánh sáng trí tuệ hiện diện tự nhiên.
Nhiều vị thần nam nữ sẽ hướng dẫn chúng ta đi trên con đường của mình. Thần tâm trí của chúng ta sẽ bay đi như một con chim ưng qua bầu trời xanh trong không mây vô tận, với nhiều lễ vật kỳ diệu xuất hiện, tiếng nhạc và vũ điệu hoan hỷ khắp trong không gian. Chúng ta sẽ được chào đón đến những cõi tịnh độ hay cõi trời an lạc, đẹp đẽ và hỷ lạc nhất. Chúng ta cũng sẽ có năng lực tiếp dẫn nhiều người khác đến những cõi tịnh độ này với những nghi thức huy hoàng như vậy. Nếu tất cả chúng ta có sự sửa soạn tâm linh khi còn sống ở thế gian, thì tất cả những sự nói trên sẽ diễn ra đối với chúng ta. Quý đồng hương Phật tử vừa nghe Mộng Lan và Trọng Nghĩa diễn đọc kỳ thứ 14 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ, nguyên tắc Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của Đại sư Thulku Thanthrop, được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa Thượng Thích Như Điển của Chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng của Tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Bài đọc dài nhiều kỳ hôm nay, nhan đề chương 4, cõi trung ấm Bạc Đồ, kỳ thứ 2. Xin quý vị nhớ đón nghe những phần tiếp theo và lần phát thanh tới.
Qua chương trình này, quý vị cũng đã nghe một trích đoạn của Trường Ca Kinh Phổ Môn do nhạc sĩ Võ Tá Hưng phổ nhạc, trình bày hợp ca được tuyển chọn trong CD mang cùng chủ đề. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.